các đức tính của thầy và đệ tử. Trên cơ sở đầu tiên là nguyên nhân đầu tiên là bản chất Phật, chúng ta có thể làm việc. Muốn vậy phải đến được với Phật Pháp, gặp được một vị thầy sẽ hướng dẫn ta về mặt tâm linh, hoặc trong một thời gian đầu gặp một người bạn tâm linh, một người bạn tốt. Sự gặp gỡ ấy sẽ rất thiết yếu, vì nhờ người bạn tâm linh ấy mà chúng ta có thể hiểu những gì phải làm và những gì phải bỏ, những gì đúng và những gì sai, và những cách nào giúp ta tiến lên trên con đường đi về giác ngộ. Sự gặp gỡ ấy là điều kiện cơ bản để giúp cho sự tu được sâu và có kết quả tốt. Người bạn tâm linh này cũng cần có tất cả các đức tính. Người thầy là một yếu tố, người đệ tử là một yếu tố khác. Dĩ nhiên trong quan hệ này có hai người, và muốn cho quan hệ này có kết quả tốt, cả hai phải tốt. Điều này như một pho tượng, có một cái khuôn và một chất liệu sắp được vào khuôn. Hai bên phải hội tụ các đức tính cần thiết. Cái khuôn, người thầy phải hoàn toàn. Hình dạng do khuôn đề nghị phải không có khuyết điểm, để pho tượng từ đó ra sẽ không có khuyết điểm. Nhưng chất liệu sắp được vào khuôn cũng không được có khuyết điểm. Nếu lấy một thứ đất quá khô, đầy những cục, dĩ nhiên rằng dù khuôn có hoàn toàn, pho tượng sẽ không hoàn toàn. Ngược lại cũng như thế, cho dù đất thật nhuyễn không có những chất khác, nhưng nếu khuôn có khuyết điểm, kết quả sẽ không hoàn toàn. Vậy cả hai phải hoàn toàn. Người đệ tử phải như một thứ đất sét tốt, nhuyễn và không lẫn các vật khác vào. Người thầy phải như chiếc khuôn hoàn toàn, không khuyết điểm. Như thế pho tượng từ đấy ra sẽ hoàn toàn và dùng được. Các tiêu chuẩn về sự hoàn toàn của thầy và đệ tử được thấy nhiều lần trong truyền thống của chúng ta. Chúng ta có thể lấy làm gương mà không lầm. Liên hệ giữa Tilopa và Naropa. Tilopa là gương sáng của một vị thầy, và Naropa gương hoàn hảo của một đệ tử. Thật vậy, khi phải dạy cho một đệ tử, Tilopa nói với Naropa: "Nếu ta có một đệ tử, người đó nhảy vào lửa." Naropa không suy nghĩ một khắc nào, nhảy ngay vào lửa. Khi Tilopa nói với Naropa: "Nếu ta có một đệ tử, người đó nhảy ngay vào nước." Naropa không suy nghĩ một khắc nào, nhảy ngay vào nước. Nhờ niềm tin hoàn toàn ấy, sự ban phước, sự truyền dạy được tiến hành một cách hoàn toàn. Nếu chúng ta thấy điều đó hơi quá, chúng ta có thể lấy làm gương quan hệ giữa Mappa, vị dịch giả, và Milarepa, đệ tử của ngài. Tất cả những gì Mappa ra lệnh làm vì lợi ích của đệ tử và vì lợi ích của quan hệ giữa thầy và đệ tử, Milarepa đã thực hiện không chút dè dặt. Về mặt này, cả hai tượng trưng cho lý tưởng của thầy và đệ tử. Chúng ta có thể noi theo. Nếu chúng ta muốn định nghĩa các đặc tính của một vị thầy chân chính, chúng ta có thể nói rằng trước hết, thái độ bên ngoài của người ấy phải mực thước, được chế phục kỷ luật, để không bao giờ gây nguy hiểm cho các đệ tử bằng tấm gương xấu thúc đẩy họ làm bậy. Vị ấy phải tu tập đến mức viên mãn, đã đi hết con đường và hoàn thành mọi chứng đắc nhờ một sự tu tập liên tục và sâu xa. Lời nói của người thầy phải mực thước. Bằng cuộc sống mẫu mực và lời nói, thầy phải khuyến khích chúng sinh có một đạo đức tốt hơn, một cách cư xử hoàn toàn tránh mọi hành động có hại và có những thái độ đúng. Tâm thầy phải luôn luôn bất vụ lợi, với tình thương và lòng từ bi bao la đối với tất cả các chúng sanh. Thầy cũng không được kêu. Phải coi chừng người nào bên nào có vẻ hoàn toàn và biểu diễn nhiều đức tính, nhưng bên trong hay trong đời tư đầy khuyết điểm. Trong bất cứ trường hợp nào, người đó cũng không phải là một vị thầy thật sự. Thân, lời nói và tâm phải hài hòa với tinh túy sâu xa của các sự giảng dạy của Phật. Thầy phải là sự phản ảnh của Đát Ma trong sự biểu hiện của thân, ý và tâm linh của vị ấy. Nếu không được như thế, người đó không phải là một vị thầy chân chính. Còn về người đệ tử, tâm người ấy phải đầy tình thương và từ bi đối với tất cả các chúng sinh. Lòng vị tha phải tăng trưởng và sự ích kỷ phải lùi nơi người ấy. Người ấy phải càng ngày càng thêm tin tưởng và thành kính đối với Tam Bảo, sự giảng dạy và đặc biệt là đối với thầy. Sự kiêu ngạo, bướng bỉnh hay sự cứng đơ của tâm phải giảm dần. Tâm của người đệ tử phải hoàn toàn trầm tĩnh, nghĩa là không bị khuấy động bởi các lời khen hay nói xấu. Trong bất cứ tình cảnh nào, người ấy cũng phải giữ khí sắc như nhau và không bị động bởi các chuyện khác nhau có thể xảy đến. Sự gặp gỡ giữa một vị thầy hoàn toàn với một đệ tử hoàn toàn rất hiếm. Người ta rất ít thấy, điều này như thấy được các sao giữa ban ngày. Vậy phải có những thỏa hiệp. Nếu thầy không có nhiều đức tính nhưng đệ tử lại có nhiều thì không trầm trọng lắm. Thật vậy, nếu thầy rất thường nhưng đệ tử do niềm tin thấy đó là Phật, từ quan hệ đó, người đệ tử sẽ nhận được sự ban phước của tâm giác ngộ. Trong trường hợp đó, người thầy rốt cuộc chỉ là một yếu tố để truyền đạt. Lòng sùng kính của đệ tử đã làm nên tất cả, và vị thầy bây giờ chỉ là một thân giúp cho đệ tử hướng về đó lòng sùng kính của mình. Nhờ niềm tin có tính chất khác thường ấy, người đệ tử nhận được sự ban phước của tâm giác ngộ qua người thầy không hoàn toàn ấy. Trường hợp ngược lại khó hơn, nếu vị thầy hoàn toàn chứng đắc, nhưng nếu đệ tử không có đức tính nào thì không làm được gì cả, vì đệ tử chỉ thấy thầy là một chúng sinh. Cái thấy sai lầm ấy không cho phép người đệ tử nhận ra bản chất giác ngộ của thầy. Đệ tử còn có thể phóng lên cái điểm tựa là vị thầy ấy, các tính xấu của mình. Lý tưởng cũng vẫn là đệ tử có nhiều đức tính và tìm được vị thầy hoàn toàn. Nhưng nếu chúng ta không được như thế, chúng ta có thể chấp nhận một người thầy hơi kém hoàn toàn hơn.